Kính chào các chị em, thân chào chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lột trần chuồng chân tướng Việt Nam Cộng sản phản cách mạng. Lột trần chuồng chân tướng Việt Nam Cộng sản phản cách mạng. Hồi nào tới giờ khi nói tới cái hai ngọn cờ giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp của bọn Việt Nam Cộng sản, nó bị gãy gục hết rồi. Chúng ta thường nói rằng là nó rớt mặt nạ. Nhưng mà rớt mặt nạ vẫn chưa đủ, bộc lộ cái chân tướng, lột trần cũng chưa đủ. Cho nên lần này tôi đặt cái tựa đề bài này là lột trần chuồng, tức là nó không có gì che giấu được cái chân tướng Việt Nam Cộng sản mà nó phản cách mạng. Là nhân dịp tháng 8 này và mùng 2 tháng 9 nó kỷ niệm ngày tuyên ngôn độc lập, và 19 tháng 8 nó kỷ niệm ngày nó cướp chính quyền, nó làm cách mạng, nó gọi là cách mạng tháng 8. Thì khắp nơi dư luận, từ trong nước cho đến ngoài nước, cho đến thậm chí thái độ của dân chúng rất là thờ ơ với cái ngày chúng nó kỷ niệm. Mà nó càng kỷ niệm thì nó càng lộ cái trần truồng, cái chân tướng phản cách mạng nó ra mà thôi. Thành ra tất cả những cái lễ hội diễu binh rồi tuyên truyền loa đài này kia của nó chỉ càng tự nó lột trần truồng cái chân tướng phản cách mạng. Và bài bình luận thời sự tuần này tôi thâu thập một số những cái bài bình luận của dư luận trong và ngoài nước, từ đủ các mọi thành phần tiêu biểu cho cái tâm hồn dân tộc Việt Nam, để tỏ thái độ về cái ngày cướp chính quyền của nó mà chúng nó gọi là ngày cách mạng tháng 8. Trước hết là tôi có bài đăng trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 8. Có thể tựa đề là cướp trong ngọc kép của Bùi Tín. Ông Bùi Tín là một trong những người cũng giống như tôi cái thời năm 1945, là chứng nhân của những ngày nó cướp chính quyền. Cho nên không ai thấy rõ cái bộ mặt đi cướp, ăn cướp của chúng nó kèm vào cái ngày đó. Từ trang phục cho đến cử chỉ cho đến thái độ của chúng ta là thái độ của bọn nó cướp. Và Bùi Tín là một trong những người chứng kiến đó. Còn sau khi nó, ông tham gia với chúng nó vào một nửa đời và cuối cùng ông đã phải bỏ đó, giống như ông Tô Hải và rất nhiều người khác. Chẳng khác hơn gì ông Gorbachev hay là ông Yeltsin. Ông nào sau khi mà từ giã và thanh toán cái chế độ cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, nó là làm hủy hoại cả tương lai của cả một dân, nhiều dân tộc, và tương lai của bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ từ Việt Nam cho đến Liên Xô cho đến bên Tàu. Và bây giờ ông Bùi Tín là chứng nhân của cái cuộc cướp chính quyền đó. Ông viết cái bài tựa đề là cướp, và ông đặt câu hỏi là tại sao lại dùng chữ cướp. Theo định nghĩa của từ điển, chữ cướp có hàm ý xấu. Cướp là lấy, tước đoạt của cải của người khác, không phải của mình. Người ta thường nói kẻ cướp, bọn cướp, lũ cướp, đồ ăn cướp. Ăn cắp và ăn cướp thông thường có cùng nghĩa, nhưng ăn cướp là hành động hung dữ, bạo lực, phạm pháp cao hơn, mang tính chất lên án khinh bỉ hơn. Có lẽ chính vì vậy mà những năm gần đây cái từ cướp chính quyền không còn được dùng nhiều phổ biến như trước, đúng. Chẳng những là cái cướp chính quyền, mà kể cái bài Tiến Quân Ca mà chúng nó dùng làm quốc ca sau khi cướp được chính quyền rồi, nó lộ tẩy ra cái mặt nạ trần truồng, cái chân tướng kẻ cướp của chúng ta. Cái câu mà thề phanh thây uống máu quân thù, nó phải đổi lên đường vinh quang xây xác quân thù. Cái lúc nó đi ăn cướp ấy, thì nó bộc lộ, nó lấy làm hãnh diện vinh dự về cái sự ăn cướp của nó. Hùng hồn tuyên bố nên thề phanh thây uống máu quân thù. Nhưng bây giờ thì nó thấy là thành phanh thây uống máu quân thù là man rợ quá, nó đổi đi rồi. Và bây giờ nó cũng không nói đi cướp chính quyền, nhưng mà những nhân chứng của cái thời đó thì người ta còn nhớ. và bây giờ nó dùng chữ cách mạng, cho nên ông Bùi Tiến ông bài bác cái chữ cách mạng. Ông gọi là cách mạng là không có chính xác. Cách mạng là thay cũ đổi mới, mà nó chả thấy cái gì mới cả. Và ông nói qua về cái sự cấp chính quyền như này thì chúng ta đã nói nhiều rồi, tôi lướt qua và tôi để đến cái đoạn ông nói về nó làm cách mạng nó chả hơn gì ngày xưa cả. Chế độ hiện nay kém xa thời phong kiến về sở hữu tư nhân, về ruộng đất, kém xa thời thực dân về hàng loạt tích lĩnh vực như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, về nền tư pháp độc lập, về vị trí hệ trọng trong xã hội của các nhà báo độc lập và các luật sư độc lập trong việc thực hiện chế độ pháp quyền nghiêm minh. Biết bao nhiêu chuyện thay mà không đổi, đổi mới hóa là đổi cũ, cải tiến hóa ra là cải lùi, càng hô hào tiến lên đất nước lại càng lạc hậu thêm, càng đi lên chủ nghĩa xã hội lại càng lún sâu trong bún lầy, trong bùn lầy của chủ nghĩa tư bản hoang dã rừng rú. Đúng, tôi cái này tôi đã nói nhiều rồi, thành ra cái chế độ mafia đỏ quái gở, vô luật pháp, vô đạo đức, vô nhân tính. Muốn bàn về những từ cách mạng, cấp chính quyền, nếu suy cho rộng, nghĩ cho sâu, nói rõ sự thật đầy đủ, không sợ mất lòng ai, như ông Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dám nói thẳng rằng bộ chính trị hiện nay là một kiểu vua tập thể đội lốt dân chủ, cho dân vì dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khôn khéo cướp công của dân, lợi dụng lòng yêu nước, khát khao độc lập của toàn dân để thỏa mãn tham vọng quyền lực cộng sản vô hạn của mình. Từ đó cướp luôn cuộc sống tự do về mọi mặt của nhân dân, từ tự do chính trị, tự do kinh tế, tự do tôn giáo, tự do kinh doanh, tự do đi lại, xuất nhập cảnh của dân suốt trong 70 năm dài đã qua. Một chế độ tệ hại hơn thời phong kiến thực dân về mọi mặt. Cảm ơn ông Bùi Tiến, thật chứng tỏ rằng sợ ông ly khai chế độ ra mấy chục năm rồi, bây giờ tôi thấy là cái phát biểu của ông càng ngày càng gần gũi với chúng tôi hơn trước. Trước kia ông phát biểu nhiều cái đã bị phê bình nặng nề, nhưng mà tôi hoan nghênh cái tinh thần của ông phục thiện. Ông có thấy là ông đã từng phân trần rằng chị trong thời gian để ông chuyển đổi tư tưởng, chứ ông mới ra thì dĩ nhiên là có những cái thái độ và lời ngôn từ nó không thích hợp lắm. Nhưng mà tôi không đồng ý với ông về cái kết luận của bài này. Với cái kết luận của bài này thì ông vẫn còn hy vọng thì cái đại đội 12 của Đảng Việt Nam Cộng sản là dịp tốt nhất để Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ra sự thật lỗi lầm kinh khủng, trả lại cho toàn dân, toàn xã hội quyền tự do chính trị, tự do bầu cử, tự do kinh doanh, tự do biểu tình và lập hội. Và ông ấy đe dọa rằng không làm như thế, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình là một lũ cướp ngày, một băng đảng mafia đỏ bất lương vô đạo, cô lập giữa thế giới văn minh, sẽ bị sự phẫn nộ sung thiên của nhân dân ta quét sạch như dân Đông Đức, Ba Lan, Tiệp, Bungary, Tunisia, Ai Cập, Ukraine v.v. đã thực hiện trong các cuộc cách mạng đổi đời, giành lại quyền sống tự do về mọi mặt trong độc lập dân tộc và trong quyền sống làm người. Cảm ơn ông Bùi Tiến và hoan nghênh ông Bùi Tiến lúc này là lập trường cũng như phát biểu của ông đã càng ngày càng gần gũi với chúng tôi hơn trước. Và ngay lập tức đáp lời ông Bùi Tiến thì có một kẻ phản biện ông Bùi Tiến rất lâu, đó là Bằng Phong Đặng Văn Âu. Bằng Phong Đặng Văn Âu là một sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan không quân. Dòng họ Đặng vì cái cuộc đổi đời của cái Cộng sản ở cái nước Việt Nam chúng ta, và dòng họ Đặng chia ra nhiều nhánh, có nhánh thì đi theo Việt Minh đi kháng chiến, có nhánh đi trở thành là lãnh tụ của các Đảng Cách mạng Quốc gia Việt Nam. Và riêng gia đình ông Đặng Văn Âu này cũng thế. Không ai lấy làm lạ là ông Đặng Văn Âu có người anh họ là ông Đặng Văn Việt, là đánh cái trận Cao Bằng Lạng Sơn trên đường số 4 là được báo chí Pháp gọi là hùm sám đường số 4. Rồi cuối cùng rồi ông Đặng Văn Việt cũng bị nó loại trừ, nó vô hiệu hóa nó cho ra thì cho đến bây giờ. Và ông Đặng Văn Đâu luôn luôn viết thơ cho khuyến khích và chê trách ông Đặng Văn Việt về cái vụ lầm theo, tin theo Cộng sản. Và vì cái thái độ cực đoan của ông Bằng Phong Đặng Văn Đâu, mà có lần ông Bùi Tiến ông đã cứ nữa ông mắng ông Đặng Văn Đâu là hốt. Bây giờ nhân cái dịp ông Bùi Tiến có cái bài cướp này, thì Đặng Văn Đâu có cái thơ email gửi cho Bùi Tiến và công bố gửi cho Việt Nam Exodus. Tôi đọc những đoạn quan trọng trong cái bài bức thư ngắn thôi. Bác Bùi Tiến thân mến, năm ngoái tôi viết bài, tôi đây là Đặng Văn Đâu đấy nhỉ, tường thuật về cuộc tranh luận giữa ông anh tôi hùm sám Đặng Văn Việt và tôi, đăng trên mạng dân đàn chim Việt Info. Cứ nghe ông anh của tôi dùng chữ bác một cách trịnh trọng mỗi khi đập đề cập đến Hồ Chí Minh, tôi liền nói với ông anh tôi rằng Hồ Chí Minh không đáng được gọi bằng ông hay bằng bác, mà phải gọi bằng thằng mới đúng. Tôi lập luận với anh Việt rằng trong ngôn ngữ Việt Nam tôi từng nghe người ta gọi ông hay là bà ăn mày, chứ chưa hề nghe ai gọi ông hay là bà ăn cướp. Chính Hồ Chí Minh đã dùng chữ cướp chính quyền từ tay cụ Trần Trọng Kim hồi tháng 8 năm 1945, nên anh em mình, anh Việt và tôi phải gọi Hồ Chí Minh là thằng ăn cướp. Thế là tôi bị bác viết một bài cũng đăng trên đàn chi Việt Info mắng tôi là đổ vô lễ hỗn láo sức sượt. Này, tôi được một người bạn gửi cho tôi đọc bài cướp của bác, tôi thích thú lắm, bởi vì bác đã nhìn nhận cuộc cách mạng tháng 8 trong mặt kép thực chất là một cuộc ăn cướp, chứ chẳng phải là cách mạng gì đâu. Đây là thời điểm mà nhận thức của bác và tôi đã song hành. Vấn đề là làm sao cho nhận thức của toàn dân đều thấy rõ thằng Hồ Chí Minh là thằng ăn cướp. Và từ nay hễ ai binh vực Hồ Chí Minh đều là Việt gian. Do đó các ông như là Nguyễn Trọng Vĩnh, như là Lê Hồng Hà, như là Đặng Văn Việt, ông anh đó, có còn được gọi là những nhà lão thành cách mạng nữa hay không? Và tôi có đáng bị gọi là điếu vô lễ hỗn sược sắc sược nữa hay không? Từ lâu tôi đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp, nhưng mà tồi bại sức sược hơn cả ăn cướp không? Tồi bại đốn mặt hơn đảng cướp đời thường, bởi vì đảng cướp đời thường đi ăn cướp là ăn cướp, chúng không hề núp đằng sau bất cứ cái chiêu bài nào là tổ quốc, là dân tộc, là độc lập, tự do, hạnh phúc để đánh lừa nạn nhân và để khoác được cái áo chính nghĩa. Hiến pháp Cộng sản trong điều khoản về đất đai, chúng nó bảo đất đai thuộc về toàn dân, do nhà nước là đảng đó quản lý, là một sự ăn cướp quá rõ ràng, vì muốn tịch thu lúc nào là tịch thu. Đó là đủ nói lên cái tính chất ăn cướp của cái đảng cướp này rồi. Thế mà những thằng, những con đi học Tây học Mỹ về nước được mang cái hàm trí thức là ngu xuẩn hoạt động cho quân xâm lược Cộng sản, khiến cho miền Nam bị thế giới vu cho cái tội làm tay sai cho đế quốc Mỹ hiếu chiến, rồi miền Nam thua Cộng sản vì bọn nằm vùng Mỹ chán, những thằng bội bạc thua Cộng sản vì bọn nằm vùng, còn Mỹ thì chán những thằng bội bạc phản phúc không ý thức tự do là quý, nên Mỹ đành bỏ miền Nam chứ không phải là Mỹ thua trận. Bây giờ những thằng, những con lớn tiếng hô hào chống Mỹ cứu nước thuở trước, bây giờ nó đang dở trò, nó lại Mỹ, nó chuyển tiền bạc con cái sang Mỹ học hành để trở nên tư bản. Thưa bác Bùi Tiến, mỗi ngày tôi nhìn về đất nước thấy rõ ràng đó là một địa ngục trần gian do loài quỷ đó hoành hành, mà không cách gì trừng phạt hơn bọn chúng. Hận trong lòng vô cùng, chỉ muốn buông vài tiếng chửi thề thật to cho hả cái vong linh, nhưng ngại bị thiên hạ buộc tội là vũ văn hóa. Cái đoạn cuối cùng nó có tính cách bi phẫn, tôi không tiện đọc ra, tôi xin phép đặng Bằng Phong tôi có cúp. Đấy là hai người mà tôi quen biết. Bây giờ ngoài cái bài cướp vừa rồi, Một ngày hôm sau cũng trên đài VOA nhân cái dịp mà chúng nó kỷ niệm đủ thứ của chúng nó, thì ông Bùi Tiến lại cho một bài nữa. Ông cho rằng thì với cái thái độ đi lạy được Mỹ rồi lại về tiếp tục nặng tay với dân, với ngay cả các nhà phản biện, thì ông Bùi Tiến cho đó là một thái độ khiêu khích ngang ngược toàn dân và toàn thế giới dân chủ. Ông nói rằng các hội đoàn nhân sĩ ở Washington, thủ đô nước Mỹ, khi thấy mà Mỹ đón tiếp long trọng với Phú Trọng thì tỏ ra là có vẻ là nó xoay xoay chiều về phía Mỹ rồi. Và nói thì bà Bùi Tiến nói rằng tin cái đó là lầm. Nhiều nhà bình luận thời sự quốc tế cũng lạc quan không kém khi ghi nhận lời cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Barack Obama tại Bòi Ốc Tràng trong một kép: vấn đề nhân quyền cũng là mối quan tâm lớn của chúng tôi để nhân dân ngày càng có nhiều quyền tự do. Ai cũng có thể nhận ra rằng một khi người lãnh đạo Cộng sản nhận ra rằng trả tự do cho một số đáng kể tù nhân chính trị, dù chưa trả hết toàn bộ, chưa sửa đổi vài điều khoản phi lý trong bộ luật hình sự về vi phạm an ninh quốc gia công cộng, công nhận quyền lập công đoàn độc lập của người lao động, thì Việt Nam có thể dễ dàng được đón nhận vào khối TPP với rất nhiều điều lợi. Và từ đó Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có thể nâng cao rất cao uy tín của mình ở trong nước cũng như trên quốc tế. Và ông Bùi Tiến kết luận rằng sự thật cho đến nay là không phải như thế. Sự thật oái oăm và phũ phàng là vào dịp quốc khánh 2/9 sắp tới sẽ có đến 17.000 tù nhân được ân xá, nhưng trong đó có thể không có một tù nhân chính trị nào, hoặc nếu có cũng chỉ là không đáng kể, theo nguồn tin chính thức từ Hà Nội qua lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là như vậy, theo mạng Thời báo Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập ngày 22 tháng 8. Ông Bùi Tiến bèn kết luận rằng thế là giờ toàn dân ta lại bị lừa. Tổng thống Obama đã bị tôi, theo tôi thì chưa biết ai bị được ai. Thế ra khác, phê bình cái lời của tên Phạm Bình Minh thì nó nói là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Nhưng cái lời hứa mới là lại lục Mỹ này là nó vạn biến, nhưng mà bất biến của nó là nó vẫn y vân là vẫn y nguyên. Và ông Bùi Tiến thách chúng nó là đây là một thách thức khiêu khích cuối cùng, liệu chứ là nó ấy là ông Bùi Tiến về cái việc mà chuyến đi Nguyễn Phú Trọng vừa rồi. Bây giờ là dư luận ở trong nước thì cũng như ngoài nước, Đài Á Châu Tự Do ký giả Kính Hòa ngày 17 tháng 8 đưa ra vấn đề rằng ở trong nước nhân cái dịp này người ta nhắc đến cái thái độ gọi là hướng về tự do dân chủ của cựu thủ tướng quá cố Võ Văn Kiệt. Và ký giả Kính Hòa của Đài Á Châu Tự Do đưa ra cái lá thư 20 năm của Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị để phê bình rằng thì nếu mà làm như là Võ Văn Kiệt thì đất nước đã khá hơn nhiều rồi. Và Đài Á Châu Tự Do đặt cái tựa đề là lá thư 20 năm và mô hình không muốn phát triển. Thực ra là ý muốn nói rằng thì giá mà theo Võ Văn Kiệt thì đã phát triển rồi. Và Đài Á Châu Tự Do kiểm điểm đúc kết cái ý kiến của nhiều blogger về cái đề tài là 20 năm mà chế độ nó chẳng có suy chuyển gì cả. Và Đài cũng đưa ra cái tiết lộ của tiến sĩ Lê Đăng Doanh viết trên diễn đàn của nhóm trí thức Pháp về bước ngoặt của cuộc đời ông Kiệt sau bức thư đó. Ông Kiệt đã bị các đồng chí phê phán kịch liệt, đã phải từ chức thủ tướng. Ngoài ra một số người liên quan đến bức thư, trong đó có nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phu bị bắt và kết án trong cái mà ông Lê Đăng Doanh gọi là một làn sóng đàn áp và khủng bố. Và Đài cũng nêu ra blog, nhận định của blogger Trần Minh Khôi đánh giá về cái bức thư của Võ Văn Kiệt nguyên văn như thế này. Nếu những điều ông Kiệt đề nghị trong lá thư gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam 20 năm trước được thực hiện thì đất nước Việt Nam ngày nay đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Và điều tốt đẹp nhất là Đảng Cộng sản đã không còn giữ độc quyền cai trị. Đối với những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tương lai đất nước chưa bao giờ quan trọng bằng sự tồn vong của Đảng đâu. Điều này đúng 20 năm trước vẫn đúng như lúc này. Thì cái này thì tôi nói rồi. Võ Văn Kiệt hay bất cứ ai cũng chỉ là hoang tưởng thôi. Tôi đã nói rằng ông cơ chế, tức là cái bộ máy của nó như thế rồi, dù là có ai muốn chăng nữa cũng không được, không làm được, không làm được. Duy chỉ có Gorbachev làm được, có Yeltsin làm được là bởi vì đã cải sửa cái chế độ đó cả hai chân, chân phải là cải tổ cơ cấu và chân trái là minh bạch và tháo cúi sổ lồng tự do dân chủ. Nhưng mà làm chưa kịp thì đã sụp đổ rồi, mà nó sụp đổ lại nhanh hơn là Gorbachev dự kiến. Bây giờ đài tiếp tục đưa ý kiến của giáo sư Nguyễn Đình Cống, cho rằng bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một sự nguy biện, và nếu đeo đuổi nó người ta sẽ chịu những hậu quả tai hại. Rồi nói đến lại diện dẫn tác giả Vũ Ngọc Yên viết trên trang blog Vô Xít Việt Nam, nguyên văn là: trong thời gian qua, dư luận rất kinh ngạc khi thấy giới lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam tích cực mở rộng hợp tác với Mỹ và Âu Châu trên mọi bình diện. Dư luận đánh giá các hoạt động này chỉ là những tính toán chiến lược tìm ngõ thoát cho chế độ độc đảng trước những áp lực nội và ngoại hầu có thể tiếp tục trụ được đó. Nghĩa là nhất dĩ bất biến thì ứng vạn biến đấy. Hoặc ngay ông Vũ Ngọc Yên này, cái ý kiến này rất đúng. Ông nói tiếp rằng, nói chung Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng qua các hiệp định thương mại sẽ tạo được niềm tin ở quốc tế và tính chính danh cầm quyền vốn đã không tồn tại từ nhiều thập niên qua. Rồi đài cũng viện dẫn cái trang Bô Xít Tây Nguyên, Bô Xít Việt Nam cũng tố cáo rằng Đảng Cộng sản nó nói rất hay về dân chủ nhưng mà nó không làm đâu, nó vẫn tiếp tục để cử dân bầu thì không hy vọng gì được cả. Và hầu hết các lớp đều cho rằng bản chất của chế độ là một mô hình không muốn phát triển, đúng. Cái này là tôi gọi là ông cơ chế nó không cho phép, là một mô hình không muốn phát triển. Nó chỉ cần Đảng nó tồn tại ngồi ghế thôi, còn đất nước phát triển hay không không thành vấn đề. Và đài cũng viện dẫn blogger Nguyễn Vũ Bình viết về bản chất và hiện tượng, cũng nói rằng thì người ta cứ đổ thừa rằng là những cái là hiện tượng, nhưng mà thật ra là Nguyễn Vũ Bình cho là bản chất của chế độ nó là như thế. Và vì bản chất của chế độ như thế, nó đã làm thay đổi cả cái hệ giá trị ở nước Việt Nam. Và đài cũng dẫn lời của cây bút Nguyễn Đình Ấm mô tả cảnh tượng tàn phá văn hóa ở quê ông. Nguyên văn như thế này: từ sau cả các ruộng đất chính quyền phát động phong trào phá đình phá chùa, và các buổi tối thanh thiếu niên đốt đuốc tuần hành rầm rập hô đả đảo địa chủ, rồi ban ngày đi phá đình phá chùa mà miếu. Những pho tượng cổ sơn son thiếp vàng cỡ lớn, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay bị xà beng bật lên khênh vứt xuống sông lô. Các tượng gỗ mít nhẹ hơn thì bị mang về bỏ củi đun mùi sơn khét lẹt. Nhưng mà về một vị khác là giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, là cái gì đó phê bình rằng cái gì nó cũng nhân dân đó, là ngụy biện nhân danh cho dân mà thôi. Và giáo sư Tuấn cũng cho rằng thì Đảng Cộng sản đã nắm hai cái lĩnh vực cần thiết để cho người ta không thắc mắc của cơ lực của họ, đó là giáo dục và báo chí, đúng không? Thì phải nói là xin nhất gì đai thế hai má đấu. Giáo dục là giáo dục cái đội thanh thiếu niên, vậy là dự bị quân của nó, đoàn đội thanh thiếu niên Quang Khăn Đỏ đó. Và đấy, thế là tóm lại là dự đài Á Châu Tự Do gom góp phát biểu các nơi về cái bản chất trần truồng của cái chế độ Việt Nam Cộng sản đang cướp dân làm người. Rồi lại còn ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc một công ty địa ốc, nhìn sang Singapore, đảo quốc nhỏ bé và kỷ niệm 50 năm ngày độc lập, làm một bài thơ ngắn ngắn đầy mỉa mai: 50 quốc khánh nước sinh từ hòn đảo nhỏ mà lên dinh rồng, lên đỉnh rồng. 70 quốc khánh nước rồng từ đất nước lớn mà không có gì quý hơn độc lập tự do. So sánh với Nhật Bản là cái... Nhưng mà đài cũng là có một cái le lói ánh sáng dưới đường hầm, là cũng có như là tỉnh Sơn La thì xây dựng tượng Hồ Chí Minh thì bị Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu báo cáo này kia. Vâng, tôi xin lướt qua cái này để tôi sang một cái mục khác. Đây là phát biểu và phân tích của một nhà lý luận gọi là học, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Học viện Chính sách và Phát triển của chế độ, viết nguyên một bài về nhân cái dịp này, có tựa đề là cải cách kinh tế thúc đẩy thay đổi thể chế, nhân dịp mà Nguyễn Phú Trọng lấy làm mừng rỡ rằng Mỹ cam đoan là không có thay đổi thể chế, anh về anh mừng lắm. Nhưng mà anh này anh đặt vấn đề là cải cách kinh tế thúc đẩy thay đổi thể chế, giống như chúng ta đã phân tích rồi, nó không thể đi lò cò một chân được. Kinh tế nó phát triển đến đâu thì thể chế của chế độ anh phải thay đổi nữa, còn không đành cứ lò cò một chân thì suốt đời. Nhưng mà ông này thì ông đã hé lộ ra cái tư tưởng gọi là Glasnost và Perestroika, nhưng mà ông nói rất yếu, dùng những danh từ lộn nhộn, nhưng mà hé lộ ra chút đỉnh. Và ông trai anh cho cuối cùng để anh so sánh rằng cái chế độ ở Việt Nam nó giống copy của tàu, và anh nêu gương tàu ra để anh dọa rằng nếu mà không có đi hai chân cải cách kinh tế mà không có thay đổi chính trị thì sẽ sụp mà chè mà thôi. Anh cho rằng trong cái chế độ kinh tế đấy chúng ta đã phân tích rồi, nhưng mà lần này tôi đem ông này vào để thấy rằng trong nội bộ nhà các anh, khi người nào có học thì cũng phải biết rằng anh tất yếu là phải thay đổi chính trị, còn không thì anh sẽ sụp. Anh bây giờ ông Phạm Quý Thọ này, ông nêu ra cái khâu vướng nhất của chế độ bây giờ là cái gì? Nguyên văn: một số nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường là sở hữu tư nhân, là động cơ lợi nhuận, là tự do kinh doanh, là cạnh tranh bình đẳng và người tiêu dùng tự quyết. Đã thấy là chúng ta nói là nên cái hạ tầng cơ sở nào thì phải thường dùng cái chức đó, và dưới đất anh không có cái này làm sao anh xây dựng cái chế độ độc quyền độc đảng anh này đã. Và ông này ông đặt, ông cho rằng chúng ta đã làm được nhiều việc để có được thể đưa chúng vào thực tiễn, tôi chưa thấy các anh làm được cái gì cả, mà anh mới làm nhiều việc. Và nhưng mà anh ấy làm nhiều, nhưng mà anh phải nói như thế để lấy lòng thôi, nhưng mà anh kết luận rằng, nhưng rõ ràng khâu vướng nhất hiện nay chính là vấn đề sở hữu, trong đó có đất đai, tài sản, sự chậm trễ về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua là do tư duy bao cấp lúng túng trong phương thức cách làm và lợi ích nhóm cản trở. Đúng rồi, tôi cũng hoan nghênh anh, mặc dù anh không dám nói mạnh, anh nói tơ lơ mơ, dùng danh từ lộn nhộn đây, anh núp vào danh từ để anh yên thân rồi. Anh cũng nói vấn đề ngân hàng hệ thống tài chính này, tôi lướt qua cái này. Tóm lại là anh nói một cái khác là khoảng cách lớn giữa hoạch định và thực thi chính sách kinh tế. Khoảng cách lớn giữa hoạch định và thực thi là cái gì vậy? Là cái mà chúng ta vẫn nói mà đang làm một nào. Tóm lại là với cái luật điều của một anh tiến sĩ mà tôi kiểm điểm lại, trong cái danh sách Hội đồng Lý luận Trung ương thì không có anh phó giáo sư tiến sĩ này, anh ở ngoài, chứ còn mấy anh ở trong cái 32 anh hay là 35 anh ra thì anh ấy nói ngu hơn nhiều. Anh này tỏ ra cũng là sáng suốt nhưng mà vẫn chưa được thấy đâu cả. Mà cái gì mà tôi hoan nghênh anh là anh cũng hé lộ ra rằng là đừng có lọt con một chân. Và tôi chỉ cần tôi đều ra cái đoạn kết luận của anh. Anh cũng không nói rằng thì bây giờ là chế độ của anh chỉ là câu giờ thôi. Yeah. Với tính chất chuyển đổi và điều kiện đặc thù, Việt Nam đã chọn phương thức tiệm tiến, nghĩa là thay đổi từ cơ sở hạ tầng giữ nguyên thể chế chính trị, khác với các nước Đông Âu sau chủ nghĩa cũ, bắt đầu thay đổi từ kiến trúc thiện thần. À, anh, chúng tôi đánh chế độ, đánh từ trên xuống dưới và đánh từ dưới lên trên, đánh cả hai đằng, đố anh chạy được. Và tôi hoan nghênh cái đoạn kết luận của anh tiến sĩ Phạm Quý Thọ này. Anh lấy kinh nghiệm bên đầu ra để anh dọa mấy anh Việt Cộng đồng chí nhà ấy. Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy với chủ trương cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, cùng nhau làm giàu, mèo đen mà trắng cũng quan trọng, miễn là bắt được chuột. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, kinh tế Trung Quốc đã có tốc độ tăng trưởng vượt bậc nhiều năm, GDP tăng trên 10% một năm. Nhưng những năm gần đây và hiện nay đã xuất hiện mầm mống khủng hoảng tăng trưởng đang giảm sút dưới 7% một năm. Rối loạn trên thị trường chứng khoán trong vòng một năm từ giữa 2014 đến 2015, vốn hóa giảm khoảng 30%, có dấu hiệu hoảng loạn điều hành của chính phủ. Khi trong vòng 3 ngày giữa tháng 8 2015 phá giá đồng nhân dân tệ đến 4,6% so với đô la Mỹ. Các nghiên cứu đã kết luận nha, các nghiên cứu đã cảnh báo nếu Trung Quốc không có thay đổi chính trị, xã hội phù hợp với tình hình kinh tế thì một kịch bản hạ cánh cứng có thể xảy ra. Xin lỗi anh, không biết là anh này anh dịch cái chữ hạ cánh cứng là cái mô hình phát triển kinh tế thị trường luôn luôn có điểm đi lên và có điểm đi xuống. Khi lên thì người ta gọi là cất cánh, khi mà đi xuống theo cái đường parabol thì người ta gọi là hạ cánh. Mà hạ cánh có hai cách, nếu mà giỏi thì hạ cánh một cách êm ái, gọi là soft landing, hạ cánh êm ái. Còn mà hạ cánh mà lập cà lập cập mà gây đổ vỡ thì gọi là hard landing. Ông này ông dịch là hạ cánh cứng. Ok, cảm ơn. Dù sao cũng cảm ơn ông là trong cái lò lú lẫn thì cũng còn có những ông còn có biết nói một vài điều và nghe được. Bây giờ không đợi cần đợi các ông lý luận, dân chúng tôi có thái độ rõ rệt với cái chế độ nhà hành, chế độ kẻ cướp lên cầm quyền. Tuần vừa rồi ở Việt Nam, nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 là ngày độc lập 2 tháng 9, anh bắt dân treo cờ, dân người ta không treo cờ. Anh bắt dân tổ dân phố đến tận nhà thuyết phục treo cờ, người ta miễn cưỡng ta treo cờ. Nhưng mà riêng ở nông thôn thì có những vùng người ta, người ta không treo, anh đến anh treo. Người ta giật cái treo nó bỏ xuống. Đấy là ở trên YouTube đã có cái video một người đàn bà nông thôn của Phật giáo Hòa Hảo. Ở cái trước là trụ sở Phật giáo Hòa Hảo, anh giăng ngang cái dây cờ không, người ta không được vào, ta viện cớ rằng anh giăng dây người ta không đi ra đi vào, ta tay ra ta cắt. Và trong khi cắt ấy, người ta mắng các anh, mà những có những lời mắng rất là hay, mà tôi thích nhất là cái lời mắng này. Ở đây không cần cái thứ cờ này, ở đây không muốn cái thứ cờ này, sao không ra Hoàng Sa Trường Sa mà cắm cái treo cờ này mà cái đấy này là làm phiền dân chúng. Đấy là sau cái biến cố không cho treo cờ thì dân làm báo đăng bài của Lê Hải Đăng: nhân chuyện dân cắt dây cờ hỏi chuyện với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây 70 năm ông Hồ nói đồng bào có nghe tên là tôi nói không? Ngày 25 tháng 8 năm nay, người dân đoàn An Giang cắt dây cờ rồi nói Đảng Cộng sản có nghe người dân tôi chửi không? ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh hỏi dân có nghe tôi hắn nói hay không. Bây giờ người đàn bà An Giang hỏi là Đảng Cộng sản có nghe chúng tôi chửi hay không. Đó là một cái so sánh tuyệt vời. Và Lê Hải Giang đặt vấn đề Đảng thấy chưa, các quan đừng có bảo là dân trí thấp đâu nha. Đảng thấy chưa, khi Đảng chưa ở vị trí cướp chính quyền, Đảng lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân. Khi Đảng chưa làm chủ tình hình độc tôn độc tài, Đảng ca tụng đội ngũ lao động thợ thuyền công nhân, nông dân lên tận mây xanh. Khi Đảng ôm cả đất nước về làm của riêng, Đảng áp đặt gông cùm lên đầu dân bằng công an chế. Đảng chống phong kiến nhưng Đảng là vua chúa cha truyền có nói. Đảng thấy chưa, Đảng đã chân cháo đưa công an dân phòng tới tự thiện trao cờ trước nhà dân. Tự đó là xâm phạm tài sản, làm cản trở lối đi là phạm điều 245 gây cản trở giao thông. Áp đặt trao cờ khi người dân không thích là cướp đi quyền tự do của người dân. Và cảnh khi người dân nói rằng đem Hoàng Sa, Trường Sa mà trao cờ thì phải biết rằng yêu nước không có nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội. Yêu cái Đảng Cộng sản Việt Nam khi Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một thành phần độc tài độc đảng quá nhỏ trong số 90 triệu dân. Đảng thấy chưa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây bao nhiêu khốn khổ cho nông dân. Khi họ càng ngày càng mất đất trong bàn tay tư bản đó, Đảng Cộng sản đã dâng hiến trong bóng tối bao nhiêu đất rừng, bao nhiêu hòn đảo không bao giờ bạch hóa cho dân chúng biết. Đảng Cộng sản Việt Nam đã phủ nhận xương máu bao nhiêu người lính nằm xuống trong mấy cuộc chiến chống Tàu Cao bằng cách cấm không được tôn vinh dù là một nén nhang. Đảng Cộng sản Việt Nam đi ăn mày quốc tế cùng với thâu tóm thuế nhân dân để xây bao nhiêu tượng đài mặc sức rút ruột công trình. Trong lúc học trò không có trường học, có trẻ đi học đói quá mà chết, bệnh viện không có đủ chỗ. Thế mà láo lếu tuyên truyền dẫn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo Đảng. Vì cơ chế độc tài độc trị chạy trị cho nên Đảng Cộng sản luôn đánh võ mồm là mọi sự để cho Đảng lo. Đấy là Lê Hải Giang đưa ra các cái câu hỏi Đảng thấy chưa để kết luận rằng đó cũng là lý do bà mẹ anh hùng yêu nước An Giang chống kẻ bán nước và người mua nước và mắng rằng đang đem cờ đến Trường Sa mà treo ở đó mới thật là yêu nước. Khi Trung Cộng nghĩa nhiên xây dựng căn cứ quân sự để khống chế giải đất trị giác trong tầm ngắm và các kèm ra cái video nghĩa dân An Giang phản đối công an tự thiện treo cờ ở trước nhà của họ. Đấy là lý luận, rồi thực tế, rồi dư luận, rồi báo chí. Và khi mà lòng dân cũng như là tâm lý của dân nó oán ghét chế độ, nó đi vào văn nghệ và truyền thái bài hát. Chúng ta đã có những bài hát Anh Là Ai của Nguyễn Khang đó. Bây giờ nhân cái dịp bọn Việt Nam Cộng sản nó bị lột trần chuồng cái bộ mặt phản cách mạng này, mà nó lại cứ làm trò hề nó kỷ niệm cách mạng tháng 8 rồi kỷ niệm mùng 2 tháng 9 thì dân đã chửi chúng nó bằng những bài thơ nhạc. Nên thực lâu lắm rồi chúng ta không để ý đến cái blog, cái website Quan Làm Báo. Chị này tôi tò mò tôi vào Quan Làm Báo thì tôi vớ được bài thơ mà đăng ở trên Quan Làm Báo nói về cái cách mùa thu cách mạng của bọn Việt Nam Cộng sản, mà bài thơ đó của tác giả Nguyên Thạch đăng ở trên Quan Làm Báo có tựa đề là Mùa Thu Ơi Xin Trả Lại. Bài thơ nguyên văn như thế này: Xin trả em bài ca mùa tháng 8, khúc thê lương của đất nước u buồn, lời nghêu ngao trong tâm khảm sầu, tuôn vai vội gánh kẻo chiều buông khuất dạng. Chiều ba vì chập trần hồn lãng vãng, rừng Trường Sơn phai nhạt gót cuốn đi, ai xa xưa vụt mất tuổi xuân thì, nay u ẩn bờ mi sầu tóc bạc. Hay rất là thấm thía. Địch Mỹ đã lừa về đi Trường Sơn, Ba Vì, cách mạng tháng 8, rồi giải phóng miền Nam này kìa. Chiều Ba Vì chập chờn hồn lạng vạn rừng Trường Sơn pha nhạt gót cuốn đi. Ai xa xưa vụt mất tuổi xuân thì, nay u ẩn bờ mi sầu tóc bạc. Mùa tháng 8, xin trả người khúc hát, mây chiếu đen bàng bạc cả không gian. Điệu ru xưa đã chìm khuất non ngàn, mùa thu hỡi rõ ràng mùa tuyệt vọng. Ôi quê hương chữ buồn đôi mắt ngóng, triệu dân tôi cuộc sống vẫn lầm than. Mùa thu ơi sao mà quá bẽ bàng, dài mãi thở nhịp vang mụ mị. Cha lẩm bẩm, giá xưa không đuổi Mỹ và cũng không diệt ngụy giật cái độ. Máu thành sông núi chất xương khô, để kết cuộc là vong nô dân tộc. Đêm biển đông còn vang tiếng khóc, trận Hoàng Sa chí ngọc tim vàng. Ai là người chiến sĩ giữ giang sơn, ai là kẻ đầu hàng quân xâm lược. Hòn ngọc viễn đông xưa, giờ Sài Gòn đi ngược lối quê hương, đất nước thụt lùi. Tháng 8 hoang vu điệp khúc, hỏi gì vui, thôi xin hãy chôn vùi mùa thu cũ. Tôi xin ké vào ba chữ mùa thu chết của tôi trong cái bài bình luận trước. Khi mà tâm hồn dân tộc chống đối chế độ đã đi vào văn nghệ thì chế độ của nó hết thuốc chữa rồi. Cũng là dư văn nghệ nữa, mà bây giờ bài thơ vừa rồi thấy người ta thất vọng về cách mạng tháng 8, người ta thất vọng vì Ba Vì, vì Trường Sơn, người ta coi như là mùa thu chết, thì người ta kỳ vọng vào lá cờ vàng ba sập đỏ. Người ta có những người chưa biết Việt Nam Cộng Hòa là cái gì cả, những đứa trẻ người trẻ tuổi sinh sau 1975, mà bây giờ người ta thấy trước mắt cái chế độ cai trị nó như thế, và người ta tự coi rằng người ta sống lưu vong ở trên chính đất nước của mình. Đó là trường hợp của người trẻ tuổi, người thanh niên Nguyễn Viết Dũng. Và Nguyễn Viết Dũng được giới thiệu như thế này: Nguyễn Viết Dũng, một thanh niên sinh sống tại Việt Nam, viết bài thơ Kiếp Lưu Vong, mô tả nỗi đau xót của tuổi trẻ trong cuộc sống đọa đầy dưới sự cai trị cộng sản. Bài thơ biểu lộ nỗi niềm đau thương của một thanh niên sống trên quê cha đất mẹ, nhưng tưởng như đang sống kiếp lưu vong nơi xứ lạ quê người, vì đất nước Anh đang bị cai trị bởi cộng sản. Bài thơ gửi các câu hỏi đến toàn thể dân Việt Nam là lời kêu gọi nhắc nhở toàn dân đến lịch sử oai hùng và niềm thiết tha giành lại tự do đã bị cộng sản cướp đi. Kiếp lưu vong là một bài thơ chính trị tuyệt diệu, dùng thể loại thơ 4 câu vần liên kết thích hợp cho mục tiêu kêu gọi đấu tranh. Những ẩn dụ độc đáo diễn tả ý tưởng chống đối và kêu gọi một cách tinh tế qua các câu hỏi tu từ bài thơ có tác dụng thuyết phục rất hiệu quả trên giới trẻ tại Việt Nam hiện nay, và do đó cần được truyền bá rộng rãi. Tôi nhắc lại rằng với cái biểu tượng Nguyễn Viết Dũng này, chúng ta thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam đang tự coi mình sống lưu đầy ngay dưới quê hương mình, và coi như mình sống lưu vong ngay tại quê cha đất tổ. Và mơ tưởng đến lá cờ vàng. Và Cao Đắc Tuấn ở trên Dân Làm Báo giới thiệu Kiếp Lưu Vong với những lời nhập đề như thế này: Vào ngày 30 tháng 4 năm 2014, một lá cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ nước Việt Nam Cộng Hòa bay phất phới trên nóc nhà một căn nhà tại tỉnh Nghệ An. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lá cờ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa tung bay công khai trên đất nước Việt Nam sau ngày Cộng sản xâm lăng và chiếm đóng quốc gia Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Sự kiện lá cờ Việt Nam Cộng Hòa bay trên nước Việt Nam vào ngày quốc hạn 30 tháng 4 cho thấy dân tộc Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống hùng mạnh và nước Việt Nam Cộng Hòa chỉ đang bị chiếm đóng bởi nhóm Cộng sản. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa do Nguyễn Viết Dũng, biệt danh Dũng Phi Hổ, một thanh niên 28 tuổi lúc bấy giờ, tự làm và treo trên nóc nhà của anh. Tuy sinh trưởng dưới chế độ Cộng sản và hấp thụ lối giáo dục tẩy não và nhồi sọ của Cộng sản, Nguyễn Viết Dũng đã không trở thành nạn nhân của chính sách Cộng sản đầu độc tư tưởng đã hãm hại hàng triệu thanh thiếu niên ưu tú Việt. Dũng tự nghiên cứu và tìm tòi về Đảng Cộng sản Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam và chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Sau nhiều năm tìm tòi và học hỏi, Dũng phát huy nhiều ý tưởng về cuộc đấu tranh cho tự do. Bài thơ Kiếp Lưu Vong được nhạc sĩ Duy Linh phổ nhạc với cùng nhan đề. Bài thơ được chính Nguyễn Viết Dũng đọc và hát được, và bài hát được nhạc sĩ Duy Linh hát trong một dịp video clip đăng trên YouTube. Bây giờ tiểu sử của Nguyễn Dũng. Sinh ngày 19 tháng 6, đúng 19 tháng 6. Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1986, là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh em tại tỉnh Nghệ An. Nên ghi nhận ngày sinh 19 tháng 6 của Nguyễn Viết Dũng là cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dũng sinh ra và lớn lên trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân, sinh sống bằng nghề cấy lúa. Ngay từ nhỏ, Dũng đã học giỏi toàn diện, đặc biệt rất giỏi về môn khoa học tự nhiên. Và ngày 30 tháng 4, 2014, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng bát sắc đỏ, lần đầu tiên được treo trên nóc nhà của Dũng tại Nghệ An. Ngay sau đó Dũng bị 5 công an đến bắt về đồn. Từ lúc đó trở đi, Dũng và gia đình thường xuyên bị sách nhiễu, nhưng Dũng vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Ngày 12 tháng 4, 2015, Nguyễn Viết Dũng cùng 4 bạn trẻ tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh cùng người dân Hà Nội. Đến 11 giờ cùng ngày, khi buổi tuần hành kết thúc, nhóm của Dũng tách đoàn đi về thì bất ngờ bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ khẩn cấp với lý do vi phạm vào điều 245 luật hình sự. Căn cứ vào các quy định pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, biết Dũng đã làm những việc mà pháp luật không cấm. Nhưng hiện nay Dũng lại bị bắt giam và có thể bị nhà cầm quyền Việt Nam gán cho một tội danh để khởi tố. Trong lúc bị giam giữ, do bày tỏ thái độ bất hợp tác nên Nguyễn Viết Dũng đã bị công an đánh đập nhiều chỗ trên người, trong đó đau nhất là phần xương sườn. Ngay sau khi Nguyễn Dũng bị giam giữ, có nhiều tổ chức dân sự lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền thả tự do và phản đối việc bắt giữ tùy tiện của công an. Cho đến nay, Nguyễn Viết Dũng vẫn còn bị giam giữ một cách bất hợp pháp và gia đình vẫn chưa được gặp Dũng. Bây giờ có đăng tấm hình này là bức chân dung của Nguyễn Viết Dũng, cờ vàng trên đất nước Việt Nam và con hổ tượng trưng biệt danh Dũng Phi Hổ. Bức tranh do họa sĩ Trần Thúc Lân thực hiện dành cho tổ chức Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, một tổ chức cung cấp ủng hộ tinh thần và vật chất cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Đây là cái hình Dũng Phi Hổ. Và bài thơ, nguyên văn bài thơ Kiếp Lưu Vong như sau. Tôi đọc từ từ. Em hỏi tôi, sao thoát kiếp lưu vong? Tôi cười buồn, tôi đâu hơn gì thế. Đôi mắt đàng buồn ướt hai dòng lệ, đến bao giờ dân tộc được tự do? Đến bao giờ dân tộc được tự do khi Cộng sản vẫn còn cai trị? Tiếng gọi công dân rơi vào cơn mộng mị của vòng quay cơm áo gạo tiền. Em nhìn tôi xem có khác gì kẻ điên, sống kiếp lưu vong ngay trên đất mẹ. Dòng đời vẫn trôi, tôi cúi đầu bàng bẽ dân khí cạn rồi. Còn nhớ chăng tiếng sống mê linh và sương máu tiền dẫn khai hương mà khai hoang mở nước? Lẽ nào ta mãi sống đời bạc nhược để cộng nô kia mãi mãi đọa đầy? Đến bao giờ hoàng kỳ tung bay, thoát kiếp lưu vong tự do mang về tới? Câu hỏi này làm sao tôi đáp nổi, đồng bào ơi, hãy cùng đáp thay tôi. Tôi xin ghi nhận cái hiện tượng Nguyễn Viết Dũng này như là một cái nét sáng chói của chính nghĩa quốc gia đang bừng sáng. Và tôi xin mượn một bài
bình luận của blogger Ngô Yên Thái ở trong cái link tuongchi.com và được các cái blog, cái webmaster của Vietnam Internet Forum đem về post lên ngày hôm qua. Bài có tựa đề là Về một xã hội đang tan rã sau 40 năm. Bài này rất là vắn tắt nhưng mà rất cô đọng, nghiên cứu về cái sự một xã hội Việt Nam đang tan rã dưới chế độ Việt Nam Cộng sản. Cá nhân, gia đình, xã hội và nhà nước là 4 yếu tố không thể phân ly. Trong đó vai trò nhà nước là vai chủ yếu, vì chính nhà nước là kẻ vạch ra, hướng dẫn toàn thể đi về nơi nó muốn tới. Chính nhà nước, đặc biệt là một nhà nước chuyên chính độc tài cộng sản, điều hành toàn bộ cuộc sống, từ văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục, và cưỡng bách toàn thể phải đi theo ý chí của nó, bằng khủng bố của chế độ công an và quân đội, là nhân tố chính tạo nên cái mà chúng ta gọi là con người xã hội chủ nghĩa của ngày hôm nay. Chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản. Do đó là nguyên căn dẫn tới sự suy đồi đạo đức như ngày nay. Khi mà trong cái còn hùng mạnh chưa có nguy cơ sụp đổ, nó đã phá hủy toàn bộ tinh hoa văn hóa khác đó. Hay đó, khác nó là nó phá hủy toàn bộ tinh hoa văn hóa khác đó, trong đó có văn hóa dân tộc. Sự phá hủy này là một tiến trình nhồi sọ toàn thể cá nhân cũng như gia đình xã hội. Chính vì căn bản của nhồi sọ là tẩy não và cưỡng bức, cho nên người dân sống trong chế độ không thể thoát ra được tình trạng tâm thức thì trống rỗng, rỗng không. Một tâm thức không còn chứa đựng gì khác để rồi đổ vào đó là văn hóa đạo đức cộng sản. Giai đoạn thứ hai, sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, để sinh tồn đảng cộng sản như Trung Quốc và Việt Nam lại chuyển biến thành một thứ quái thai dị dạng là tư bản đỏ. Khi quái thai này lớn dần lên, nó trở thành một con quái vật. Tâm thức người dân được định hướng bằng một định hướng không biết đi về đâu. Người dân lại bị nhồi nhét, chứng kiến, chấp nhận với tâm thức bình hoạn. Tâm thức gì? Tâm thức của tư bản rừng rú đỏ. Giai đoạn thứ ba, sau khi thoát khỏi nguy cơ sụp đổ, đảng cộng sản tư bản rừng rú lại tìm cách tồn tại với những lãnh đạo tham quyền, tham tiền, nhũng lạm bằng cách biến xã hội thành xã hội hổ lốn, ăn chơi, sợ hãi, vô cảm, chỉ biết hưởng thụ. Chùa chiền thành nơi mê tín, tôn trọng anh hùng dân tộc thành chủ nghĩa thờ phụng thánh thần lãnh tụ. Các lễ hội man rợ phi nhân bản được dựng lại, kẻ yêu nước có người còn bị đạp vào mặt. Trong học đường tới nhà thương, đầu đường cuối ngõ, tệ trạng xã hội tràn lan thành một hiện tượng phổ biến, đó là con người xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn thứ tư, sự kéo dài tồn tại của chế độ cộng sản với nội dung tư bản rừng rú đỏ. Tới giai đoạn này, ngay cả văn hóa và luân lý đạo đức của cộng sản không còn được tuân thủ nói theo, dẫn tới sự mất gốc toàn triệt. Con người, xã hội hoàn toàn mất định hướng. Tâm thức nhân bản biến thành tâm thức vật thể. Rất là lý thuyết và rất là trí thức. Tâm thức nhân bản biến thành tâm thức vật thể. Không có một luân lý đạo đức nào hướng dẫn xã hội cá nhân nữa. Người ta hành xử, suy nghĩ, thỏa mãn bản ngã theo bản năng vật thể và theo những di thức còn rơi sót lại ở những bản gốc hóa trước hay bản gốc hóa trước. Chủ nghĩa cá nhân sống lại trong một dạng cực đoan nhất của nó. Chân lý, lẽ phải, đúng sai, chính là tôi là người có thẩm quyền đóng dấu và thiết lập nên bản giá trị. Và bản giá trị mà mọi người có riêng một bản, tiếc thay lại không dựa trên nhân bản mà là dựa trên vật bản. Theo đó, tiếng nói bản năng là mạnh nhất, tức là con người dưới chế độ cộng sản. Hệ giá trị nó bị tan vỡ và con người sống theo bản năng giả thú. Đấy, cái bài vừa rồi xứng đáng để tôi mượn làm cái kết luận của ngày hôm nay. Nhưng mà sau đó đây tôi xin có một đôi lời kết luận của riêng tôi.
Vâng, ngoài kia bây giờ chắc là bọn Việt Nam Cộng sản đang rầm rộ tổ chức kỷ niệm cách mạng tháng 8, kỷ niệm ngày tuyên ngôn độc lập. Và sự thật trần truồng ở trong ngoài xã hội đã bộc lộ rõ ràng ra cái chân tướng của chúng nó. Cách mạng ra cách mạng phản, cách mạng đội lốt. Nó chẳng những là nó phản dân tộc, mà nó phản luôn cả cái chiêu bài cái cộng sản đó. Cộng sản là chống người bóc lột người, mà chính chúng nó bây giờ trở thành ra cái bóc lột. Nó sống y hệt như là George Orwell đã mô tả trong cái chuyện về trại súc vật. Một lũ lợn nó hô hào các trại cái con vật khác trong cái trại súc vật nổi lên làm cách mạng để đuổi ông chủ. Ông chủ hai chân đi, và cái loài bốn chân của nó lại được sự tiếp xúc của cái loài có cánh, chim muông cầm thú đến tiếp, thì nó cách nghĩa rằng thì là chim muông cũng là loài bốn chân, vì hai cái cánh nó là hai cái chân. Đấy là tuyên truyền cộng sản nó như vậy đấy. Nhưng mà đến khi mà đã đuổi được ông chủ bóc lột đi rồi, thì chính cái bọn lợn nó đang nó tập đi hai chân. Mà nó trở thành ra lúng ta lúng túng, hai chân cũng ra hai chân, mà bốn chân cũng ra bốn chân. Đấy cái mà chúng ta gọi là khủng hoảng giá trị. Nó không biết nó là ai, nó không biết nó là loài bốn chân hay loài hai chân. Tại vì nó sống theo kiểu bốn chân như cũ thì nó không muốn, mà nó sống theo kiểu hai chân thì nó không làm được. Đấy là cái chân tướng của bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó là như thế. Nó trần truồng, nó hô hào cách mạng tư sản dân tộc, rồi nó lại phản lại cái cách mạng tư sản dân tộc, rồi nó đi về nó gọi là đấu tranh giai cấp, rồi cách mạng vô sản chuyên chính. Rồi bây giờ nó cũng không phải là vô sản chuyên chính, nó thành tư bản đỏ, rồi nó thành hữu sản hết trơn. Bây giờ nó là một chỗ quái thai, nó là một cướp ngày. Và ông Bùi Tiến cũng đã đồng ý với chúng ta gọi chúng nó là bọn mafia đỏ trần truồng, không còn giấu giếm gì nữa. Và như chúng ta đã biết, chính như chính là các nhà lý luận bên lề của chúng nó không được vào dòng chính, nhưng mà cả vòng ngoài cũng đã hé lộ ra rằng thì nó không muốn hạ cánh êm ái thì nó sẽ phải hạ cánh không êm ái. Là nói khác đi là nó không tự diễn biến thì nó gặp phải diễn biến ít nhất là diễn biến hòa bình. Mà nó còn cố bám cố cưỡng mà theo cái khẩu hiệu dĩ bất biến ứng vạn biến ấy, thì đến một lúc nào nó ứng kiểu gì cũng không tách khỏi được cái vạn biến. Nó sẽ làm cho cái bọn cố bám nó không còn nhất ứng nhất biến được nữa. Là cái ngày cái xu thế thời đại cáo chung, bất cứ một cái thể chế độc tài độc đảng nào trên cái hành tinh này là một xu thế không thể đảo ngược được. Và ngày tàn của bọn Việt Nam Cộng sản ở bên Việt Nam cũng như bọn Cộng sản sống sót ở bên Tàu không còn xa nữa.